Chương trình phát thanh Tìm hiểu biển đảo Việt Nam được khai thác trên kênh thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, nhiều vụ tai nạn sự cố trên biển đã xảy ra với những thiệt hại khá lớn về người và phương tiện. Do biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan trên biển gây ảnh hưởng lớn đến các phương tiện và người lao động. Vì vậy, lực lượng cảnh sát biển luôn sẵn sàng nhiều phương án ứng cứu trên biển cho ngư dân khi có tình huống xấu xảy ra. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá Phan Duy Cường, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4.
Thưa Đại tá Phan Duy Cường, theo ông thì những cái nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn sự cố lại xảy ra với tàu cá và ngư dân ta?
Và nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái tai nạn sự cố đối với ngư dân ta là do ngư dân ta là đi đánh bắt xa bờ, gặp thời tiết xấu, bị giông gió hoặc sóng gió lớn bất thường, tàu thì bị hỏng máy trôi giạt, và tai nạn trong quá trình lao động cũng như là thuyền viên không bảo hiểm trong khi lao động nên rơi xuống biển. Trong thực tế, bà con ngư dân chúng ta đi biển thường chủ quan, không cập nhật, không nghe những bản tin dự báo, thông báo, cảnh báo về tình hình thời tiết, mải đánh cá theo các luồng cá, nên khi áp thấp nhiệt đới bão đến không kịp về bờ tìm nơi tránh trú, tàu thuyền thì không trang bị đầy đủ các cái trang thiết bị đảm bảo an toàn mà vẫn ra khơi. Tiếc cái chi phí đầu tư như là tiền trả lương thuyền viên cũng như là tiền nhiên liệu, nên cố tình bám trụ trên biển trong cái tình hình thời tiết sóng gió to nguy hiểm. Các tàu cá của ngư dân đi biển thường sử dụng bình ga để đun nấu, công tác an toàn không tốt dẫn đến nổ bình ga gây thương tích cho thuyền viên hoặc gây cháy tàu. Cái công tác bảo đảm an ninh an toàn hàng hải trong hoạt động nghề cá thì chưa được coi trọng đúng mức. Tàu neo đậu ban đêm thì không có đèn báo hiệu, ý thức của ngư dân còn chủ quan đơn giản. Nhiều tàu thuyền tình trạng kỹ thuật đã xuống cấp, cũ hỏng nhưng không được quan tâm sửa chữa khắc phục nên đã xảy ra nhiều cái vụ tai nạn nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người và tài sản.
Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đã triển khai những cái giải pháp gì để hỗ trợ cho ngư dân và phương tiện trên biển tránh các tai nạn sự cố, thưa Đại tá Phan Duy Cường?
Lực lượng cảnh sát biển thì chúng tôi luôn luôn phối hợp chặt chẽ với các cái cấp ủy chính quyền địa phương, các cái lực lượng chức năng, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức nhận thức cho các chủ tàu và ngư dân trong cái việc phòng ngừa, ứng phó với thiên tai và diễn biến bất thường của thời tiết. Lực lượng cảnh sát biển đã triển khai rất hiệu quả các cái cuộc thi như Em yêu biển đảo quê hương, rồi là chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân. Thông qua các chương trình này, chúng tôi đã cấp phát hàng nghìn tờ rơi về những điều ngư dân cần biết khi làm ăn trên biển và hàng trăm cuốn sổ tay tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Tuyên truyền về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định cho ngư dân. Lực lượng cảnh sát biển chúng tôi thì thường xuyên duy trì cái lực lượng phương tiện trực 24/24 tại trung tâm chỉ huy của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và 4 bộ tư lệnh vùng. Chúng tôi tổ chức các cái tàu trực tại các điểm đảo, các tàu làm nhiệm vụ trên biển thì sẵn sàng tham gia thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. Đặc biệt là khi có thời tiết xấu, bão hoặc áp thấp nhiệt đới, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chúng tôi đã phối hợp với Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thường xuyên cập nhật cũng như là theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho các tàu thuyền của ngư dân và phối hợp với các lực lượng chức năng để tuyên truyền cho các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chúng tôi cũng đã thiết lập cái kênh thông tin thu canh tìm kiếm cứu nạn 24/24 trên tần số là 6650 kHz và 9939 kHz, hoặc là cái số điện thoại thì ngư dân có thể gọi về cái số điện thoại chúng tôi ứng trực 24/24 là 0695672003 để chúng tôi thường xuyên tiếp nhận các cái thông tin và kịp thời ứng cứu khi có tình huống cứu hộ cứu nạn trên biển.
Ông có khuyến cáo gì với ngư dân khi đi khai thác ở những cái vùng biển giáp danh với các nước khác?
Thì bà con ngư dân khai thác ở các cái vùng biển giáp danh với các quốc gia khác thì cần phải thứ nhất là chấp hành nghiêm những cái quy định về khai thác thủy hải sản, đặc biệt là không được xâm phạm vào cái vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Thứ hai là phải thường xuyên cập nhật những cái thông tin thời tiết để có biện pháp tránh trú đảm bảo an toàn khi là có cái thời tiết xấu hoặc là bão gió. Cái thứ ba là phải trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tàu thuyền. Cái thứ tư là tổ chức đánh cá theo tổ đội để có thể hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình khai thác cũng như khi bị tai nạn rủi ro xảy ra. Và thường xuyên duy trì các cái kênh thông tin liên lạc với các cơ quan chức năng như là cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, hải quân, kiểm ngư, rồi trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam để được hỗ trợ kịp thời khi có tình huống cứu nạn khẩn cấp. trên tất cả các vùng biển Việt Nam cũng như các cái vùng biển lân cận.
Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
Thưa quý vị, đang vào cao điểm vụ khai thác cá ngừ năm 2024, nhưng nhiều tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định phải nằm bờ vì quy định chỉ được khai thác cá ngừ vằn có chiều dài nhỏ nhất cho phép là 500mm. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
Hơn một tháng qua, tàu cá BD9820TS của ngư dân Tô Văn Thông ở xã Hội Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định phải nằm bờ. Ngư dân Tô Văn Thông cho biết tàu cá của mình đánh bắt cá ngừ vàng nhiều năm qua, hiện đang vụ đánh bắt chính, nhưng ngư dân gặp khó bởi quy định kích thước tối thiểu của cá ngừ vàng được phép khai thác là 500mm. Theo ông Tô Văn Thông, cá ngừ vàng có chiều dài tối thiểu 500mm rất ít nên sản lượng đánh bắt thấp, không đủ trang trải chuyến biển.
Ngư dân chúng tôi là đánh bắt theo cái 37 của nhà nước, theo kích cỡ đó là ngư dân tôi không có thể đánh bắt được là đủ được lượng sản phẩm của cá đó được. Lý do là cá vùng biển của Việt Nam rất ít, không có thu vào làm sao mà chúng tôi đi đánh bắt được.
Thị xã Hoài Nhơn có 2.114 chiếc tàu từ 15 mét trở lên, trong đó có 1.500 tàu cá đánh bắt cá ngừ đại dương, còn lại tàu đánh bắt cá ngừ vằn với một số ngành nghề khác. Bình quân mỗi tháng, một tàu cá đánh bắt được khoảng 20 tấn đến 30 tấn cá ngừ vàng, thu về khoảng 600 triệu đồng đến 900 triệu đồng. Sau khi có quy định cá ngừ vàng có chiều dài tối thiểu được phép khai thác là 500mm, thì sản lượng khai thác cá ngừ vàng về cảng Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn giảm. Hiện nay tại các doanh nghiệp, công ty ở khu vực cảng cá Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn đã dừng thu mua cá ngừ vàng để xuất khẩu. Ông Phạm Trương, Bí thư Thủy ủy Hoài Nhơn đề nghị.
Bế tắc hiện nay đó, nghị định 37 là cá ngừ dân đi không có thu mua cá ngừ này không thể đi đánh bắt được, nằm bờ rất nhiều, thậm chí lên người tư thương ép giá, thậm chí là mua nợ không đồng. Đề nghị sớm nghiên cứu kiến nghị với trung ương để mà tháo gỡ.
Vào thời điểm này các năm trước, cảng cá Quy Nhơn nhộn nhịp ghe tàu ra vào liên tục. Năm nay chỉ có những tàu lưới mạnh, tàu đánh bắt cá ngừ đại dương, một số ít tàu câu cá ngừ vàng làm lây xuất bến. Ông Đào Xuân Thiện, giám đốc ban quản lý cảng cá Bình Định cho biết. Tại cảng cá Quy Nhơn hiện có khoảng 100 tàu cá đánh bắt cá ngừ vàng đang neo đậu.
Ngư dân đã đi khai thác về không đủ cái quy định để mà xác nhận nguồn gốc, dẫn tới là các cái công ty sản xuất họ dừng cái việc thu mua và hạ cái giá thành. Như theo thống kê và cái kiểm đếm chúng tôi là cái số lượng tàu thuyền của cái nghề đấy họ gần như là nằm bờ tới khoảng 70% là cái lượng hàng nó sẽ phải giảm.
Ngày 4 tháng 4 năm 2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 37 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 26 ngày 8 tháng 3 năm 2019 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản. Tại phụ lục 5 của Nghị định này, quy định kích thước tối thiểu được phép khai thác của các loài thủy sản sống trong vùng nước tự nhiên, trong đó cá ngừ vàng có chiều dài nhỏ nhất được phép khai thác là 500mm. Tại tỉnh Bình Định, trong số cá ngừ vàng khai thác hàng năm, loại có chiều dài từ 500m trở lên chỉ chiếm khoảng 10-15%, còn lại chủ yếu là loại có chiều dài từ 300mm đến dưới 400mm. Số tàu cá hoạt động nghề lưới vây cá ngừ phải nằm bờ không đi khai thác đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất thủy sản và đời sống của một bộ phận ngư dân là chủ tàu, thuyền viên. Từ thực tế này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định đã có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét quy định kích thước tối thiểu được phép khai thác đối với cá ngừ vằn và các loài thủy sản khác sống trong vùng nước tự nhiên. Theo đó, tỉnh này đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét căn cứ đặc điểm sinh học của loài cá ngừ vằn và các loài thủy sản khác để rà soát, xem xét lại quy định kích thước tối thiểu được phép khai thác loài cá ngừ vằn và các loài thủy sản khác sống trong vùng nước tự nhiên theo quy định tại Nghị định số 37 năm 2024 của Chính phủ. Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết.
Hiện nay cá thu bơi vằn, cái kích thước của nó là từ 300 đến 500. Trước đây của chúng ta mà trên 500 sản lượng rất thấp, chỉ có khoảng 15% thôi, chúng ta chủ yếu 300 đến 400. Vừa rồi thì quy định của Bộ Nông nghiệp yêu cầu là chỉ đánh bắt được cái loài từ trên 500 thôi, mà như vậy ảnh hưởng trọng yếu. Việc này chúng tôi đã có văn bản với Bộ Nông nghiệp rồi và đang làm rốt ráo để họ phải thay đổi cái thông tư này.
Quý vị vừa nghe bài viết Ngư dân Bình Định gặp khó khi khai thác cá ngừ vằn chiều dài tối thiểu 500mm. Đến đây thời lượng của chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.